Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, mùng 4 tháng 2 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ấn Độ tìm cách tăng cường quan hệ với Mỹ mà không gây lo ngại cho Trung Quốc.
There is a feeling that China behaves properly when they know that they are under pressure.
Các nhà hoạch định Ấn Độ, các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ hy vọng quan hệ đối tác mới với Mỹ sẽ giúp cho họ được dễ dàng hơn trong việc ứng phó với Trung Quốc. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường thuật từ New Delhi, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Jordani hành quyết hai phần tử chủ chiến để trả đũa vũ phi công của nước này bị giết. Máy bay dân dụng Đài Loan rơi xuống một dòng sông bên ngoài thủ đô Đài Bắc và Bắc Triều Tiên gạt bỏ đối thoại với Mỹ.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có chi tiết về việc Việt Nam mở đường dây nóng bảo vệ công dân ở nước ngoài. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Hoài Hương sẽ đem đến quý vị thông tin mới nhất về vụ sát hại thêm con tin của nhóm nhà nước Hồi giáo.
Jordani đã hành quyết hai phần tử chủ chiến vào tảng sáng thứ Tư, đáp trả vụ nhóm nhà nước Hồi giáo giết hại một cách ghê rợn. Viên phi công Jordani bị bắt sau khi máy bay của ông rớt trong một phi vụ tấn công các chiến binh ở Syria. Giới hữu trách Jordani đã treo cổ Sajida al-Rishawi, một phụ nữ Iraq bị kết án tử hình về vai trò của bà trong vụ đánh bom tự sát năm 2005 ở Amman, và Ziad al-Kabuli, một người Iraq có liên hệ với Al-Qaeda. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã đòi phóng thích Rishawi trong khuôn khổ một cuộc trao đổi tù nhân, nhưng Jordani đã từ chối không xúc tiến nếu không có bằng chứng là phi công Muad al-Kasabe còn sống. Một băng video đã xuất hiện trên mạng hôm thứ Ba cho thấy phi công Kasabe bị nhốt trong một cái củi. Sau đó, một phần tử chủ chiến đã nổi lửa và một vệt xăng dẫn tới cái củi và thiêu sống ông. Giám đốc đối ngoại của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Brian Hale nói, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ không có lý do để nghi ngờ tính xác thực của băng video này. Jordani cho biết viên phi công dường như đã bị giết từ một tháng trước. Ông bị bắt ở Syria sau khi máy bay rớt trong khi đang thực hiện các cuộc không kích của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, nhắm mục tiêu vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Với vẻ mặt nghiêm buồn, Quốc vương Abdullah đã nói chuyện với dân chúng Jordani từ Washington hôm thứ Ba. Ông nói, đây là hành vi khủng bố hèn nhát của một nhóm tội phạm, không liên hệ gì với đạo Hồi. Viên phi công can trường này đã hy sinh cuộc sống để binh vực cho đức tin của mình, cho đất nước, cho quốc gia và đã gia nhập những người tuẫn đạo khác của Jordani. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hội kiến nhanh với quốc vương Abdullah. Ông nói băng video này chỉ là một bằng chứng khác nữa cho thấy sự tàn ác và dã man của nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Obama nói với các phóng viên, và theo tôi, sự kiện này sẽ làm tăng gấp đôi sự cảnh giác và quyết tâm về phía một liên minh toàn cầu để đoan chắc là bọn chúng sẽ bị làm suy yếu và cuối cùng bị tiêu diệt. Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon lên án vụ sát hại viên phi công và nói rằng nhà nước Hồi giáo là một tổ chức khủng bố, không coi mạng người ra gì. Việc Jordani tham gia các cuộc không kích chống lại những người đồng đạo Hồi giáo đã không được dân chúng trong nước tán thành. Nhưng tướng Lloyd Austin, người đứng đầu Ban Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, cơ quan giám sát cuộc chiến đấu của Liên minh với phe chủ chiến, hôm thứ Ba nói rằng phi công Kasabe đã phục vụ đất nước một cách can trường và đáng kính và là một thành viên quan trọng trong đội ngũ chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Trước đó trong ngày thứ Ba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Jordani Nasser Judeh đã ký một biên bản ghi nhớ. Theo đó Hoa Kỳ sẽ cung cấp 1 tỷ đô la hàng năm cho Jordani cho tới năm 2017. Ông Kerry cho biết Hoa Kỳ cũng thêm vào con số 467 triệu đô la đã đóng góp để giúp cho Jordani chăm sóc người tị nạn đến từ cả Syria lẫn Iraq.
Đoạn video quay cảnh một viên phi công Jordan bị phiến quân nhà nước Hồi giáo thiêu sống đã được phổ biến hôm thứ Ba trong lúc các giới chức Mỹ tổ chức một cuộc họp của Liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng John Kerry đã tiếp kiến quốc vương Abdullah và Ngoại trưởng Nasser Yusdeh của Jordan ngày hôm qua và loan báo quyết định gia tăng viện trợ cho Jordan, một đối tác trong liên minh. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Tin về việc viên phi công của Jordan bị nhà nước Hồi giáo thiêu sống đã được loan tải hôm thứ Ba, giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Jordan Nasser Yusdeh là ngân khoản viện trợ hàng năm mà Washington dành cho Jordan sẽ tăng từ mức 660 triệu hiện nay lên tới 1 tỷ đô la.
Today, Jordan is facing multiple dangers and challenges in the form of extremist threats.
Hôm nay Jordan đang đối mặt với nhiều mối nguy hiểm và những sự thách thức dưới hình thức của những mối đe dọa của những phần tử cực đoan và gánh nặng của việc tiếp nhận hơn 800.000 người tị nạn vào một quốc gia mà dân số chưa tới 7 triệu người.
Trong cuộc tiếp xúc với báo chí, cả ông Kerry lẫn ông Yusdeh đều không đề cập gì tới đoạn phim quay cảnh viên phi công Jordan bị thiêu sống. Tuy ông Kerry sau đó đã lên án vụ giết hại viên phi công này. Ngoại trưởng Yusdeh của Jordan cam kết là nước ông sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các nỗ lực bảo vệ an ninh khu vực.
At this time of peril and turbulence, what's new in our part of the world?
Trong thời kỳ có nhiều hiểm họa và hỗn loạn này, Jordan một lần nữa khẳng định quyết tâm thúc đẩy cho ổn định, hòa bình và an ninh của một khu vực mà hòa bình, ổn định và an ninh đã thiếu vắng trong nhiều năm qua.
Trước đó trong ngày hôm qua, sinh viên ở thủ đô Amman của Jordan đã cử hành một buổi lễ truy điệu cho viên phi công xấu số, là người đã bị bắt hồi tháng 12 sau khi chiếc chiến đấu cơ của ông bị rơi ở Syria. Jordan từng cho biết là họ sẽ thỏa mãn đòi hỏi của nhóm nhà nước Hồi giáo là thả một phần tử nổi dậy người Iraq bị Jordan tuyên án tử hình để đổi lấy tự do cho viên phi công, nhưng họ muốn có bằng chứng cho thấy là viên phi công còn sống. Ông Adam Erely, một chuyên gia của Mỹ về chính sách ngoại giao, từng giữ chức đại sứ, nói rằng việc nhà nước Hồi giáo tìm cách điều đình với một chính phủ có thể là dấu hiệu cho thấy nhóm hiếu chiến này tự xem họ là một chính quyền.
You've got a leadership structure within the Islamic State that has interests that it is seeking to advance.
Chúng ta thấy có một cơ cấu lãnh đạo bên trong nhóm nhà nước Hồi giáo và cơ cấu đó đang tìm cách nâng cao vị thế của họ thông qua một cuộc đối thoại chính thức với một chính phủ khác. Tôi cho rằng đó là một dấu hiệu cho thấy họ đang tiến hóa.
Sau khi bày tỏ cam kết của Mỹ đối với sự phát triển dài hạn và các nỗ lực chống khủng bố của Jordan, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Liên minh chống nhà nước Hồi giáo cho tới khi nào nhóm hiếu chiến này không còn là một mối đe dọa đối với khu vực và mọi người đều thấy rõ những lời nói dối và những sự gian trá của họ.
Một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc về những cáo giác cho rằng Israel đã phạm tội ác chiến tranh đối với những người Palestine bị gặp trở ngại. Từ Jerusalem, thông tín viên Robert Berger của đài VOA có bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Israel tỏ ý hoan nghênh sự từ chức của ông William Shabazz, người đứng đầu một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc, có nhiệm vụ tìm hiểu xem phải chăng Israel đã phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột ở dải Gaza hồi năm ngoái. Ông Shabazz là người thường công khai chỉ trích Israel, và trước đây, ông từng đề nghị cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổ chức Giải phóng Palestine, tức PLO. Các giới chức Israel tố cáo ông Shabazz có thành kiến xấu về Israel và họ từ chối hợp tác với cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc. Ông Shabazz đã giải thích về quyết định từ chức của ông trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Israel.
Thời gian hiện nay rất quan trọng. Chỉ còn vài tuần nữa là ủy ban điều tra phải hoàn tất công việc và tôi đã trở thành một vật gây trở ngại và làm sao nhãng công việc của ủy ban này. Cho nên tôi phải tránh qua một bên và để cho ủy ban tiếp tục công việc của họ, ngõ hầu họ có thể soạn thảo bản phúc trình của mình.
Trong cuộc xung đột kéo dài 50 ngày giữa Israel và nhóm chủ chiến Hamas của người Palestine, hơn 2.200 người Palestine và 72 người Israel thiệt mạng. Liên Hiệp Quốc nói rằng thường dân chiếm đến 2/3 số thương vong của Palestine. Israel bác bỏ tố cáo về tội ác chiến tranh. Họ nói rằng họ hành động để tự vệ trước những vụ tấn công bằng rocket của phía Palestine và Hamas đã dùng thường dân làm bia đỡ đạn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc nên được giải tán sau khi ông Shabazz từ chức. Nhà lãnh đạo Israel nói rằng trong năm 2014, con số những quyết định của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chống lại Israel nhiều hơn con số gộp chung của những quyết định chống Iran, Syria và Bắc Triều Tiên. Ông nói thêm rằng cần phải điều tra Hamas chứ không phải Israel về tội ác chiến tranh. Các giới chức Palestine đã bày tỏ thất vọng về quyết định từ chức của ông Shabazz. Họ nói rằng Israel tìm cách hăm dọa và triệt hạ uy tín của những ai muốn đòi Israel phải chịu trách nhiệm đối với những tội ác chiến tranh. Các giới chức Liên Hiệp Quốc cho biết, mặc dù ông Shabazz đã từ chức, nhưng Ủy ban điều tra vẫn nộp báo cáo của mình theo đúng thời hạn vào tháng tới. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Trà My phụ trách.
Việt Nam mở đường dây nóng bảo vệ công dân ở nước ngoài. Việt Nam khai trương đường dây nóng hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài giữa lúc gia tăng chỉ trích về công tác bảo vệ người Việt ở nước ngoài của chính phủ Hà Nội. Truyền thông nhà nước loan tin đường dây 24/7 này chính thức hoạt động trong tuần nhằm phục vụ những người Việt sinh sống, làm việc hay học tập hợp pháp ở các nước. Khi hữu sự, công dân Việt Nam có thể gọi vào số 844-62-844-844 để được hướng dẫn, giúp đỡ trong các tình huống khẩn cấp như mất giấy tờ, bệnh tật, tai nạn, bị bắt giữ, bị cướp bóc hay bị buôn người. Cước phí cho các cuộc gọi cầu cứu này được tính tương đương với các cuộc gọi về điện thoại bàn trong nước. Báo Tuổi Trẻ dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh tại lễ khai trương đường dây nóng hôm qua, nói rằng đây sẽ là một công cụ rất hữu ích giúp Bộ Ngoại giao Việt Nam nâng cao tính hiệu quả trong công tác bảo vệ người Việt ở nước ngoài. Tuy nhiên, thông tin này dường như không làm cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài lạc quan, an tâm hơn. Anh Nguyễn Mạnh Thắng, một công nhân xuất khẩu lao động từ Nghệ An sang Nga làm việc mấy năm nay, nói anh không tin rằng đây là một tín hiệu đáng mừng đối với người lao động Việt ở nước ngoài, vì các chính sách của nhà nước trước nay nặng phần hình thức, tuyên truyền hơn là tính hiệu quả thực tế.
Cái đó thì nói thật thì em chẳng tin tưởng gì vì cái chế độ của Việt Nam nữa. Chẳng có cái tin tưởng gì thôi. Còn khi họ lập ra đó là chỉ họ lập ra để cho quốc tế nhìn vào thôi. Còn họ thực hành ra sao thì mình chưa biết được. Em nghĩ là đó thì là treo đầu dế bán thịt chó đấy. Em nghĩ thì hiện tại ở đất nước em sinh sống thì đại sứ quán cũng chưa thật sự là đứng về người Việt mình. Nhưng chỉ có những người tổ chức từ người Việt mình lập ra thôi. Bảo vệ được.
Anh Thắng cho biết, những công nhân xuất khẩu lao động ở Nga như anh, khi gặp tình huống khẩn cấp cần được giúp đỡ, thường ngại liên lạc với đại sứ quán hay tòa lãnh sự Việt Nam vì các thủ tục phiền hà nhiêu khê và sự phản hồi chậm chạp, không tận tình mà cũng không hiệu quả.
Hiện tại ở đất Nga này thì người Việt mình kiếm đi chẳng có cái sự bảo vệ nào cả. Và khi con đi bọn em đi qua một đường mối rồi ạ. Đường mối gửi về Việt Minh rồi họ liên hệ với tới người bản xứ ở Nga đấy họ làm việc. Đại sứ quản thì bọn em làm việc hầu như có mấy. Rồi bởi vì thì bọn em ở đấy thì nói thật thì nếu mà liên lạc đến đại sứ quản thì khó lắm ạ.
Anh Thắng nói, anh không dám kỳ vọng nhận được sự giúp đỡ ân cần từ các cơ quan đại diện của Hà Nội ở nước ngoài, vốn lâu nay bị nhiều chỉ trích, mà chỉ mong một sự đáp ứng nhanh chóng khi có tai nạn hay thương vong xảy ra với công dân Việt ở nước ngoài. Một trong những nhu cầu hỗ trợ thiết thực hàng đầu mà những công nhân xuất khẩu lao động ở xứ người như anh cần có.
Thì nếu mà có vấn đề xảy ra như kiểu mà mình như lao động gặp nạn hay là có cái vấn đề gì không hay xảy ra thì điền lên họ thì họ có thể giải quyết, điền quyên góp tiền đem về, ví dụ như những người đi lao động bị thương tật hay là bị mất mạng ấy, bị chết thì có thể là nhờ đại sứ quán đem về. Thì cái đó là ưu tiên hàng đầu. Bởi vì lao động bên này cũng nhiều người mất ở bên ấy, bởi vì là sống thứ nhất là điều kiện thời tiết chưa quen, mà bên này họ dùng đa số là bằng gá, cho nên là nhiều khi mình cũng thật tạch hay là bị gá hở, đa số là chuyện bị nghẹt gá. Chỗ em ở đấy thì một năm chỉ khoảng 6-7 người ạ, chẳng có đại sứ quán nào hết ạ. Bọn em đi một đường, qua một đường môi giới ở Việt Nam đưa sẵn người chết về thôi, chứ đại sứ quán thì bọn em chẳng biết được.
Việt Nam nói, đường dây nóng hỗ trợ công dân ở nước ngoài vừa thành lập có thể xử lý trên 1.500 cuộc gọi mỗi ngày. Theo thống kê được báo Nhà nước trích dẫn, hiện có trên 500.000 công dân Việt đang làm việc ở nước ngoài và trên 100.000 du học sinh đang theo học tại các nước. Số công dân Việt kết hôn và sinh sống với chồng ngoại quốc hiện là hơn 200.000 người. Tính tới nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với gần 200 nước.
Trong chuyến viếng thăm tới đây mới đây đến New Delhi, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các nhà lãnh đạo Ấn Độ cam kết hợp tác chặt chẽ hơn để thăng tiến ổn định và hòa bình của vùng Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện một sự chuyển đổi lớn để siết chặt hơn nữa mối quan hệ với Washington, chính phủ ở New Delhi cũng đang ra sức để có được mối quan hệ hòa dịu với Bắc Kinh. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Ajana Pasricha của đài chúng tôi ở thủ đô của Ấn Độ.
Khi Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đến thăm Bắc Kinh hồi đầu tuần này, các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc đã bày tỏ một nhận định khá lạc quan về mối quan hệ mỗi ngày một tăng giữa hai nước. Các giới chức Trung Quốc hậu thuẫn cho cuộc vận động của Ấn Độ để trở thành hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh cũng ủng hộ việc New Delhi đề nghị Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết trừng phạt những nước chứa chấp và tài trợ cho các phần tử khủng bố, một nghị quyết được nhiều người xem là có thể nhắm vào Pakistan. Các nhà quan sát cho rằng chuyến công du của bà Swaraj là một nỗ lực nhắm trấn an Bắc Kinh sau khi Ấn Độ và Hoa Kỳ thiết lập mối quan hệ được gọi là mối quan hệ đồng minh mới để ứng phó với việc Trung Quốc có những hoạt động mỗi ngày một hung hăng hơn trong khu vực. Trong chuyến công du mới đây đến New Delhi, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố điều được gọi là một thời kỳ mới của sự tin tưởng. Hai nhà lãnh đạo đã cam kết hợp tác để bảo vệ tự do hàng hải, duy trì an ninh hải dương và bảo vệ an toàn cho không phận trong vùng Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Đây là một sự thay đổi lớn của Ấn Độ, là nước luôn tìm cách tránh né sự liên minh công khai với Washington trong lĩnh vực an ninh. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Lalit Man Singh, người từng giữ chức đại sứ ở Washington, cho rằng Ấn Độ hầu như đã hoàn toàn từ bỏ chính sách phi liên kết.
China is not directly mentioned, but there is a perception among the diplomats.
Trung Quốc không được đề cập tới một cách trực tiếp. Nhưng các nhà ngoại giao và các nhà hoạch định chiến lược tin rằng Trung Quốc là một mối đe dọa trong dài hạn. Và do đó, chúng ta nhìn thấy một sự hội nhập lớn hơn giữa chính sách hành động hướng đông của ông Modi và chính sách xoay trục Á Châu của Tổng thống Obama. Cho nên Hoa Kỳ đang trở thành đối tác chiến lược chính yếu của Ấn Độ, chứ chẳng phải chỉ là đối tác chiến lược mà thôi.
Tuy quan hệ kinh tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục phát triển một cách nhanh chóng, những mối nghi ngại sâu sắc vẫn tồn tại vì cuộc chiến tranh biên giới năm 1962. Những mối căng thẳng thỉnh thoảng vẫn bùng ra vì đường biên giới có tranh chấp trong vùng Hy Mã Lạp Sơn. Ấn Độ cũng lo ngại về việc Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng trong vùng Ấn Độ Dương. Vụ cập bến của hai chiếc tàu ngầm Trung Quốc ở Sri Lanka hồi năm ngoái đã làm bùng ra những lời chỉ trích ở New Delhi. Ông Sukhdeo Muni, một nhà phân tích của Viện Quốc phòng và Chiến lược Ấn Độ ở New Delhi, cho biết các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ hy vọng quan hệ đối tác mới với Mỹ sẽ giúp cho họ được dễ dàng hơn trong việc ứng phó với Trung Quốc.
Có một cảm tưởng là Trung Quốc chỉ cư xử một cách đàng hoàng khi nào họ biết là họ đang chịu áp lực. Đối với Ấn Độ, mối quan hệ đó sẽ tạo ra sức ép để Trung Quốc phải hòa dịu hơn và mềm mỏng hơn nhiều.
Từ khi lên nhậm chức hồi năm ngoái, Thủ tướng Modi không hề giấu giếm ý định là nắm giữ một vai trò lớn hơn ở châu Á. Ông đã có những hành động quả quyết để siết chặt quan hệ với những nước như Nhật Bản và Việt Nam, là hai nước đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Một máy bay dân dụng của Đài Loan chuyên chở 58 người đã đụng phải một chiếc cầu và rơi xuống một dòng sông bên ngoài thủ đô Đài Bắc vào sáng sớm thứ Tư, giết chết ít nhất 19 người, theo lời các quan chức. Những băng video ghi lại những cảnh tượng và hình ảnh đáng sợ đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy chiếc máy bay của TransAsia Airways ATR-72 nghiêng 90 độ khi một cánh của máy bay chạm vào chiếc cầu và lao xuống sông cạn Keelung. Chiếc máy bay suýt nữa đã đâm vào nhiều tòa chung cư cao tầng ở gần đó. Các nhân viên cứu hộ đi trên nhiều tàu thuyền đã bao vây lấy chiếc máy bay bị lật ngược và một phần bị ngập dưới nước. Rất nhiều hành khách đã được kéo lên đến nơi an toàn, trong số đó có một đứa bé. Một số người không rõ là bao nhiêu vẫn còn mất tích. Và nhà chức trách lo ngại là số người chết có thể sẽ tăng lên đáng kể. Giám đốc điều hành của hãng TransAsia, ông Chen Cindy, đã cúi gập người lại tại một cuộc họp báo hôm nay để xin lỗi về tai nạn này. Ông nói, thay mặt cho TransAsia, một lần nữa tôi xin lỗi hành khách và thành viên của phi hành đoàn đã thiệt mạng trong thảm họa. Một số người vẫn còn mất tích. Chúng tôi thật vô cùng hối tiếc. Chiếc máy bay trực chỉ quần đảo Kim Môn hẻo lánh đã rơi ngay sau khi cất cánh từ phi trường Sung Chan ở trung tâm thành phố Đài Bắc. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tai nạn xảy ra trong thời tiết tương đối tốt. Mayday, mayday, cháy máy là những lời cuối cùng được thốt ra trước khi tai nạn xảy ra, theo đoạn ghi âm của người điều khiển không lưu được tải lên trên mạng. Các giới chức chuyên môn về hàng không của Đài Loan nói rằng chiếc máy bay chưa tới một năm tuổi và lần cuối đã hoàn tất cuộc kiểm tra an toàn là vào ngày 26 tháng Giêng. Các giới chức cho biết là ít nhất có 31 hành khách là du khách đến từ Hoa Lục và Bộ Ngoại giao đã ngỏ lời chia buồn hôm thứ Tư. Đây là chiếc máy bay ATR-72 thứ nhì bị rơi ở Đài Loan trong 2 năm qua. Tháng 7 năm ngoái, một trong những máy bay turbo hai động cơ do Pháp sản xuất đã rơi trong thời tiết xấu gần sân bay của đảo Penghu, giết chết 48 người. Bắc Triều Tiên bác bỏ khả năng nối lại đàm phán với Hoa Kỳ và tố cáo Mỹ là tìm cách lật đổ chính quyền Cộng sản ở Bình Nhưỡng. Trong một thông báo hôm thứ Tư, Ủy ban Quốc phòng, cơ quan quân sự hàng đầu của Bắc Triều Tiên còn đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân và tấn công mạng để trả thù Hoa Kỳ. Thông báo của Bắc Triều Tiên viết, bây giờ khi mà chiến lược quân sự đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên của những tên đế quốc Mỹ hành xử như côn đồ tội phạm đang tiến gần hơn giai đoạn khởi động một cuộc chiến tranh gây hấn, thì hành động kháng cự đúng đắn của quân đội và nhân dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ tập trung vào việc giáng xuống Hoa Kỳ những thảm họa cay đắng nhất. Những lời lẽ có tính cách kích động như thế thường được tung ra trong thời gian dẫn tới cuộc tập trận hỗn hợp hàng năm của Mỹ và Nam Triều Tiên, dự kiến khởi sự vào tháng 3 năm nay. Bình Nhưỡng nói họ coi những cuộc tập trận đó là để chuẩn bị xâm lăng Bắc Triều Tiên. Tuyên bố này được phổ biến trên trang mạng của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, tức là KCNA, dường như là để đáp lại một cuộc phỏng vấn mới đây, trong đó Tổng thống Obama nói chính quyền Bình Nhưỡng một ngày nào đó sẽ sụp đổ và đó là điều tất yếu. Thông báo của Bắc Triều Tiên nói, quyết định của quân đội và nhân dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là bây giờ họ không cần và không sẵn sàng ngồi xuống bàn thương thuyết với Hoa Kỳ, bởi vì nước này tìm cách xóa bỏ ý thức hệ của Bắc Triều Tiên và lật đổ hệ thống xã hội của miền Bắc. Hồi năm 2009, Bắc Triều Tiên đã bỏ ngang các cuộc đàm phán sáu bên, có mục đích thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ mà họ rất cần đến, cùng với những bảo đảm về an ninh. Từ đó, Bắc Triều Tiên đã thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn, bất chấp sự lên án của các nước trên khắp thế giới. Myanmar đã mạnh mẽ chỉ trích một giới chức Liên Hiệp Quốc đang viếng thăm nước này vì đã dùng từ Rohingya khi nói đến nhóm thiểu số sắc tộc đang bị khốn đốn và không được chính quyền Myanmar công nhận. Trong một thông báo hôm thứ Tư, văn phòng của Tổng thống Thein Sein đã bác bỏ một cách rõ rệt việc báo cáo viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Myanmar, Yang Hi Lee, sử dụng từ Rohingya. Thông báo này nói việc giới chức Liên Hiệp Quốc nhất định dùng từ ngữ gây tranh cãi này chỉ có tác động là dựng thêm một rào cản nữa trên con đường hướng tới việc giải quyết vấn đề quan trọng này. Thông báo của Myanmar còn nói việc Liên Hiệp Quốc sử dụng một từ ngữ như vậy chắc chắn sẽ gây ra bực dọc cho nhân dân Myanmar và như thế sẽ gây khó khăn thêm cho các nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết vấn đề. Myanmar, một quốc gia có đa số dân theo đạo Phật, không công nhận sự hiện hữu của sắc tộc Rohingya. Các giới chức chính phủ và nhiều dân địa phương coi người Rohingya là những người di dân bất hợp pháp đến từ Bangladesh và thường gọi họ là người Bengal. Người Rohingya, đa số theo đạo Hồi, không được coi là công dân Myanmar và bị tước bỏ các quyền căn bản khác. Trong mấy năm gần đây, họ là nạn nhân trong một đợt bạo động dưới tay các đám đông hỗn tạp của những phần tử Hồi giáo cực đoan. Tình trạng bất ổn phép phái đã làm thiệt mạng tới 280 người và buộc 140.000 người rời cư vào tháng 6 năm 2012. Từ đó tới nay, hàng chục ngàn người Rohingya đã bị buộc phải ở trong các trại giống như trại tù, trong các điều kiện vệ sinh tồi tệ, đông đúc tại bang Rakhine ở miền Tây Myanmar. Tại Sri Lanka, Tổng thống Maithripala Sirisena hôm thứ Tư cam kết sẽ theo đuổi chính sách hòa giải dân tộc. Tại một đất nước vẫn bị chia rẽ vì cuộc nội chiến đã kéo dài cả thập niên, chỉ chấm dứt cách đây gần 6 năm. Ông lên tiếng tại thủ đô Colombo vào ngày lễ độc lập, vinh danh những người bị giết trong cuộc chiến kéo dài 26 năm, trong đó các lực lượng chính phủ đã chiến đấu chống lại phe nổi dậy, tìm cách thiết lập một nước độc lập cho người Tamil thiểu số ở Sri Lanka. Ông Sirisena nói, thách thức lớn nhất hôm nay là đoàn kết nhân tâm của nhân dân miền Bắc với nhân dân miền Nam qua một tiến trình hòa hợp, hòa giải. Tổng thống Sirisena được bầu lên vào tháng trước, đánh bại cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa. Chính quyền của ông Rajapaksa bác bỏ một cuộc điều tra quốc tế về những cáo buộc tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột này. Binh sĩ chính phủ Sri Lanka đã giết gần 40.000 thường dân Tamil trong chiến dịch quân sự đã kết thúc cuộc chiến vào năm 2009, theo một phúc trình của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc nói số tử vong tổng cộng của cuộc chiến đó có thể lên tới 100.000 người. Các nhà điều tra về cái chết của công tố viên đứng đầu toán điều tra vấn đề phải chăng một vụ đánh bom vào trung tâm Do Thái cách đây 20 năm đã bị ếm nhẹm, đã tìm thấy trong thùng rác của ông này một bản thảo của chat bắt giữ đương kim Tổng thống Argentina Cristina Fernandez. Xác của công tố viên Alberto Nisman được tìm thấy trong căn hộ của ông vào ngày 18 tháng Giêng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức được cập nhật trong ngày phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.